Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Eva làm mẹ.
Xin chào các mẹ. Mẹ Tép này, tôi vừa đọc được một thông tin rất là đáng chú ý đối với các bố mẹ có con nhỏ đây này.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong năm nay, Việt Nam nằm trong chu kỳ có nguy cơ bùng phát dịch sởi. Hiện có những khoảng trống lớn trong các chương trình tiêm chủng. Và nếu không nhanh chóng lấp đầy chúng bằng vaccine, bệnh sởi sẽ nhảy vào khoảng trống đó.
Tôi còn nhớ năm 2014 và năm 2019 thì nước ta cũng đã ghi nhận vụ dịch sởi trên quy mô rất là lớn với nhiều trẻ mắc. Cho nên theo các chuyên gia y tế thì không thể chủ quan với căn bệnh này được đâu các bố mẹ ạ.
Theo Bộ Y tế, nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, cùng với bối cảnh toàn cầu hóa, nhu cầu giao thương, du lịch ngày càng tăng cao, diễn biến thời tiết thay đổi bất thường là các điều kiện thuận lợi làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi. Mới đây, tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhận định.
Dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và tại Việt Nam vẫn luôn diễn biến phức tạp, khó lường, có xu hướng tăng dần tần suất và xuất hiện nguy cơ lây nhiễm các biến thể mới, các dịch bệnh mới nổi. Các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi vẫn tiếp tục gia tăng đáng kể.
Giám sát của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cho thấy hiện nay số ca mắc sởi ở nước ta rất thấp. Tuy nhiên, trong năm ngoái, tỷ lệ trẻ tiêm vaccine sởi chưa cao, trong khi năm nay rơi vào đúng chu kỳ 4 đến 5 năm có nguy cơ bùng phát dịch sởi. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, trưởng khoa nội, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương giải thích về quy luật này.
Vaccine thì kể cả chúng ta tiêm đúng, tiêm đủ thì khả năng bảo vệ cũng chỉ đạt vào khoảng độ 90 đến 95%. Thì cái số em bé không có khả năng bảo vệ cứ mỗi năm khoảng 10% như vậy cộng dồn lại thì nó sẽ thành một cái cộng đồng là chúng ta không có khả năng bảo vệ. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là khi chúng ta tiêm vaccine rồi thì trong vòng khoảng vài 3 năm đến 5 năm đầu tiên thì cái khả năng bảo vệ khá là cao. Nhưng theo thời gian thì cái khả năng bảo vệ đó sẽ giảm dần. Ngoài ra một vấn đề nữa, nhiều các bậc phụ huynh cũng không cho trẻ đi tiêm vì nhiều cái lý do.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng chung nhận định về nguy cơ dịch sởi bùng phát trong năm nay.
Cái dịch sởi nó xảy ra là do cái lỗ hổng miễn dịch. Và chúng ta biết là các nước trên thế giới bắt đầu có bệnh sởi quay lại. Mà những người đó người ta sẽ đi qua Việt Nam thì nó có sẽ tăng cái khả năng là du nhập cái bệnh sởi từ nước ngoài vô.
Cũng theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, dịch sởi thường xảy ra trong khoảng thời gian từ đầu năm đến giữa năm. Đặc biệt, từ tháng 4 đến tháng 6 là giai đoạn dịch bệnh có xu hướng gia tăng mạnh. Những trẻ chưa được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đầy đủ là nhóm có nguy cơ cao mắc sởi.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn. Các bố mẹ, sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.
Ngay sau đây mời các bố mẹ cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh và chăm sóc trẻ khi mắc bệnh này.
Thưa bác sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới thì cảnh báo năm 2024 nước ta có cái nguy cơ cao bùng phát dịch sởi. Vậy thì xin bác sĩ phân tích về các cái yếu tố mà dẫn đến cái nguy cơ này ạ.
Đối với cả bệnh sởi thì chúng ta biết rằng nó là một cái bệnh hiện nay chúng ta đã có vaccine phòng bệnh. Và ở những cái quốc gia mà có độ bao phủ vaccine cao thì nguy cơ bùng phát dịch sởi sẽ là rất thấp. Nhưng mà sau đại dịch COVID-19 thì rất nhiều các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, chúng ta có một cái sự đứt gãy về cung ứng vaccine sởi. Và điều đó dẫn tới là trong đại dịch COVID-19 có một tỷ lệ trẻ em không được tiêm phòng vaccine sởi đầy đủ, dẫn tới là miễn dịch của cộng đồng bị suy giảm, nên là cái nguy cơ bùng phát dịch sởi hiện nay là đang có ở rất nhiều các quốc gia và trong đó ở Việt Nam. Thứ hai nữa là ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều đặc điểm khác làm cho dịch khi đã xuất hiện sẽ có cái nguy cơ lan tràn cũng như là diễn ra trên diện rộng. Đầu tiên là chúng ta phải kể đến việc là mật độ dân cư tương đối đông, đặc biệt là ở những khu đô thị, những thành phố lớn, thì khi mà mật độ đông như vậy thì những cái tiếp xúc gần, những cái sự lây nhiễm xảy ra theo đường hô hấp nó có thể diễn ra một cách dễ dàng hơn và làm nguy cơ dịch sởi có thể bùng phát. Cùng với đó, tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam của chúng ta cũng đâu đó tồn tại những cái sự kỳ thị, cũng như là có những cái xu hướng bài xuất vaccine, và điều đó làm cho cái nguy cơ ở cộng đồng không được tiêm vaccine sởi đầy đủ có thể xảy ra, và nó cũng góp phần vào cái việc bùng phát dịch sởi.
Như vậy thì những ai có nguy cơ cao mắc bệnh sởi thưa bác sĩ ạ? Và xin bác sĩ giải thích là vì sao cái bệnh sởi ở trẻ em thì nó có thể diễn biến rất là nhanh? Và
bệnh sởi là một bệnh lây truyền do virus, và nếu mà chúng ta nhìn rộng ra với các cái bệnh lây truyền qua đường virus khác thì sởi là một cái bệnh có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trong số tất cả các virus mà con người chúng ta đã biết đến hiện nay. Tức là nếu mà chúng ta so sánh với cả một cái bệnh virus đường hô hấp khác mà chúng ta đã rất quen thuộc là COVID-19, thì cái tỷ lệ lây lan của virus sởi ở những người mà họ chưa có tiêm phòng hoặc là chưa mắc bệnh thì có thể cao gấp 6, thậm chí là tới 8 lần so với cả COVID-19. Như vậy là chúng ta thấy rằng là rõ ràng đối với cả một căn bệnh nguy hiểm như vậy thì cái nguy cơ mắc bệnh là rất cao. Điều thứ hai mà chúng ta sẽ lưu ý ở đây là trong số những người mắc bệnh đó thì sẽ có những cái đối tượng có nguy cơ tiến triển nặng. Mặc dù nguy cơ mắc là như nhau nhưng mà nguy cơ tiến triển nặng thì lại xảy ra ở một số nhóm đối tượng cụ thể. Đặc biệt là những trường hợp mà trẻ em có các cái bệnh lý nền, ví dụ như là trẻ em béo phì, trẻ em có suy giảm miễn dịch, những cái trường hợp mà trẻ sinh ra từ các bà mẹ chưa được tiêm phòng vaccine sởi, hoặc là trẻ mắc các cái bệnh lý mãn tính, ví dụ như là bệnh hen, những cái trường hợp mà trẻ cần phải điều trị corticoid, điều trị các thuốc ức chế miễn dịch, hoặc là các cái bệnh lý nền khác, thì những cái đối tượng đó là đối tượng có nguy cơ mắc cao. Và chúng ta cũng phải đề cập tới, ngoài trẻ em ra thì thậm chí là những người trưởng thành, những người mà có mắc các cái bệnh lý nền mà tôi vừa mới kể trên thì cũng đều có nguy cơ tiến triển nặng và có tỷ lệ tử vong cao. Và do sởi là một cái virus có độc lực tương đối là mạnh, cho nên là các cái diễn biến của sởi nặng nó tiến triển rất là nhanh và bệnh nhân có thể tử vong.
Xin bác sĩ cho biết cụ thể hơn về những cái biến chứng nguy hiểm mà bệnh sởi có thể gây ra đối với trẻ em ạ.
Đối với cả bệnh sởi thì chúng ta đã chứng kiến và ghi nhận nhất rất là nhiều các cái biến chứng khác nhau. Cái biến chứng thường hay gặp nhất mà có thể liên quan trực tiếp tới cái yếu tố tử vong cũng như là cái tiên lượng nặng của trẻ, đấy là các cái biểu hiện ở phổi. Thì sởi có thể dẫn tới các cái biến chứng ở phổi, làm cho bệnh nhân xuất hiện tình trạng suy hấp, tình trạng viêm phổi, đồng thời có thể bội nhiễm thêm vi khuẩn và làm cho bệnh nhân nặng lên và tử vong. Ngoài ra thì sởi còn có nhiều các cái biến chứng khác nữa, ví dụ như các biến chứng thần kinh, bệnh nhân có thể có biểu hiện như tình trạng viêm não, trẻ em có thể xuất hiện tình trạng co giật, hoặc là những cái biến chứng của đường tiêu hóa, ví dụ như là tiêu chảy, bệnh nhân có thể rối loạn tiêu hóa, vân vân. Và ngoài ra thì những cái biến chứng lâu dài khác có thể ảnh hưởng đến trẻ mà y văn cũng như là thế giới đã từng ghi nhận, đặc biệt là ở những quốc gia mà có tỷ lệ lưu hành bệnh lao cao, thì ở những trường hợp trẻ mắc sởi có thể dẫn tới tình trạng suy giảm miễn dịch và sau đó thì trẻ có thể bùng phát lao hoặc là mắc lao sau đó.
Như vậy có thể dựa vào những cái dấu hiệu nào để có thể phát hiện sớm cái bệnh sởi ở trẻ nhằm có những cái xử trí kịp thời thưa bác sĩ?
Đối với bệnh sởi thì việc phát hiện sớm bệnh thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có một số điểm khó khăn, bởi lẽ là ở trong cái giai đoạn đầu của bệnh thì thường bệnh nhân có các cái triệu chứng rất giống với các nhiễm trùng hô hấp khác. Bệnh nhân có thể có sốt cao, đau mỏi người, bệnh nhân có thể có tình trạng viêm mũi, viêm xoang cũng như là các cái rối loạn tiêu hóa nhẹ. Chỉ khi nào mà sởi đến cái giai đoạn toàn phát, khi mà bắt đầu phát ban thì thường các cái gia đình, các bậc phụ huynh mới có thể phát hiện được các cái dấu hiệu đó và đưa trẻ đi khám. Cho nên là việc mà phát hiện các cái dấu hiệu của bệnh sởi thì tôi nghĩ là ở cộng đồng tương đối khó khăn. Tuy nhiên ở cộng đồng thì chúng ta lại có thể cố gắng khắc phục bằng cách là chúng ta theo dõi trẻ để phát hiện các cái biến chứng sớm, cũng như là các cái dấu hiệu nặng của bệnh. Như tôi cũng đã nói là bệnh sởi thường hay có các cái triệu chứng, đặc biệt là triệu chứng đường hô hấp, các cái biến chứng nặng ở hệ thần kinh hay là các cái dấu hiệu của đường tiêu hóa. Cho nên ở những đối tượng là trẻ em có các biểu hiện sốt cao, có hoặc không có phát ban, nhưng nếu có các cái biểu hiện nặng kèm theo, ví dụ như trẻ có tức ngực, khó thở, trẻ có khò khè nhiều, trẻ có các rối loạn về chi giác, trẻ có các cái rối loạn về tiêu hóa nặng, thì các bậc phụ huynh nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế càng sớm càng tốt.
Xin bác sĩ hướng dẫn cái cách chăm sóc trẻ tại nhà như thế nào để có thể là tránh bệnh diễn biến nặng hơn hoặc là giúp cho trẻ mau hồi phục sức khỏe.
Khi mà trẻ mắc sởi thì các cái triệu chứng của trẻ diễn biến rất là rầm rộ và làm cho các bậc phụ huynh lo lắng rất nhiều, đặc biệt là trẻ có thể sốt rất cao, dẫn tới cái tình trạng mất nước, trẻ có thể mệt mỏi rất nhiều do cái tình trạng nhiễm trùng, có thể ở phổi, các cái bệnh cảnh kèm theo khác. Thì khi mà chúng ta theo dõi và chăm sóc trẻ thì tôi nghĩ là có mấy điểm quan trọng các bậc phụ huynh cần lưu ý. Thứ nhất là chúng ta cần phải đảm bảo trẻ được bồi phụ đủ nước và điện giải. Có nghĩa rằng là khi mà trẻ sốt cao, trẻ có nguy cơ mất nước thì các bậc phụ huynh lưu ý nên cho trẻ bù lại cái lượng nước uống hàng ngày, và có nhu cầu uống nhiều hơn thì chúng ta nên cho trẻ uống để đảm bảo rằng là trẻ không bị thiếu nước. Bởi vì nếu không thì thiếu nước thường là các căn nguyên mà làm cho trẻ ly bì nhiều cũng như là các cái diễn biến nặng. Vấn đề thứ hai khi mà chúng ta chăm sóc trẻ là chúng ta cần phải theo dõi các cái dấu hiệu biến chứng nặng của bệnh để có thể kịp thời đưa trẻ đi khám. Mặc dù tôi biết rằng là ở trong cộng đồng thì chúng ta có rất nhiều các cái lời khuyên, các cái công thức dân gian để theo dõi bệnh sởi. Tuy nhiên chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý tới các cái biến chứng của bệnh sởi như là biến chứng đường hô hấp, biến chứng của hệ thần kinh để chúng ta kịp thời đưa trẻ tới cơ sở để xử lý. Thứ hai nữa là khi mà theo dõi trẻ cũng một điều rất là quan trọng, do cái khả năng lây lan của bệnh sởi rất là cao thì chúng ta phải cách ly trẻ tạm thời đối với cả những trẻ khác. Ví dụ như là chúng ta không nên cho trẻ tới các cái cơ sở mẫu giáo, các cái nhà trẻ hoặc trường học khi mà trẻ đang có các cái biểu hiện của bệnh sởi. Và chúng ta cũng cần phải cách ly trẻ đối với cả những người mà có nguy cơ tiến triển bệnh nặng, ví dụ như là những người già, những người mà trong gia đình có các cái bệnh lý gây suy giảm miễn dịch hoặc các cái bệnh lý mãn tính. Và điều tiếp theo khi mà chúng ta theo dõi chăm sóc trẻ thì nên nhớ rằng là sởi là một bệnh có khả năng gây ra tình trạng suy giảm miễn dịch tạm thời, cho nên trong giai đoạn này trẻ sẽ có nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm trùng, các cái vi khuẩn khác nhau, thì chúng ta phải giữ gìn vệ sinh cho trẻ thật là tốt. Ví dụ như là chúng ta phải vệ sinh răng miệng cho trẻ, bởi vì các cái biến chứng của sởi mà chúng ta cũng đã từng ghi nhận ở trong quá khứ là những cái bệnh lý, ví dụ như tình trạng cam tổ mã, đấy là một cái tình trạng nhiễm trùng miệng, răng miệng rất là nặng nề và có thể ảnh hưởng lâu dài cả về thẩm mỹ, chức năng cũng như là cuộc sống của trẻ. Thì những cái trường hợp đó chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng hàng ngày đều đặn cho trẻ, kịp thời phát hiện các cái dấu hiệu nhiễm trùng ở vùng khoang miệng để có thể đưa trẻ để biến chứng. Cùng với đó thì chúng ta phải lưu ý sử dụng các nguồn nước sạch để tránh các cái biến chứng khác có thể xảy ra cho trẻ. Ví dụ như các cái biến chứng về giác mạc cũng là một cái biến chứng mà có thể gây ra các cái dấu hiệu nặng cho trẻ về sau.
Trong cái giai đoạn trẻ mắc sởi thì có cần phải kiêng gió, kiêng nước hay là kiêng tắm rửa vệ sinh cho trẻ không ạ, thưa bác sĩ?
Trong giai đoạn mà trẻ bị sởi thì ý của các cụ của chúng ta ngày xưa khi nói về kiêng nước, kiêng gió, ý ở đây là chúng ta không nên cho trẻ ra những cái khu vực đông người hoặc là những cái khu vực mà dễ làm phát tán cái mầm bệnh cho những người xung quanh. Còn lại thì chúng ta không cần phải kiêng nước, bởi vì hiện nay thì ở Việt Nam cái nguồn nước chúng ta có là nguồn nước sạch đã đảm bảo được vệ sinh, cho nên cái việc mà chúng ta cho trẻ tắm thì nó cũng có những cái tác dụng làm cho hạ nhiệt cơ thể và làm cho trẻ dễ chịu hơn. Và như tôi cũng có đã chia sẻ thì cái việc mà chúng ta sử dụng nước để vệ sinh răng miệng, để vệ sinh cho trẻ thì cũng rất cần thiết để tránh những cái biến chứng đáng tiếc xảy ra.
Thời gian qua do dịch COVID-19 và do cái tình trạng thiếu vaccine nên là nhiều trẻ đã bỏ lỡ cái lịch tiêm phòng sởi. Vậy thì những trẻ mà chưa được tiêm vaccine sởi thì nên tiêm bù như thế nào, thưa bác sĩ? Và cái việc trễ lịch tiêm liệu là nó có ảnh hưởng đến cái hiệu quả của vaccine hay không ạ?
Đối với các trẻ mà chưa được tiêm vaccine sởi thì chúng ta nên đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế gần nhất. để được tiêm sớm nhất. Thì cái việc mà chúng ta tiêm vaccine sởi cho trẻ bây giờ, khi mà trẻ đã lỡ các cái mũi tiêm đầu, thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hiệu quả của vaccine cả. Cho nên các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm đưa trẻ tới các cơ sở y tế, các cái trung tâm tiêm chủng để được tiêm vaccine một cách sớm nhất. Thì cái việc mà chúng ta trì hoãn hoặc là chúng ta lỡ mất các cái mũi tiêm vaccine sởi cho trẻ thì làm cho trẻ sẽ có nguy cơ mắc bệnh. Bởi vì chúng ta lưu ý rằng là khi mà chúng ta tiêm vaccine không có nghĩa rằng là hiệu lực của vaccine sẽ có ngay, mà vaccine đó sẽ cần phải có thời gian tối thiểu ít nhất là 1 tháng mới có khả năng sinh ra các kháng thể cần thiết để phòng bệnh. Cho nên là thậm chí là khi mà chúng ta tiêm bù ngay cho trẻ thì chúng ta cũng phải lưu ý thận trọng để theo dõi trẻ, bởi vì trẻ sẽ vẫn có các cái nguy cơ mắc bệnh cho tới khi mà trẻ được cái miễn dịch hoàn toàn đối với cả vaccine sởi.
Vậy thì những trẻ mà chưa đủ tháng tuổi để tiêm vaccine sởi hoặc là những cái trẻ mà cũng chưa được tiêm hoặc là mới tiêm chưa đủ cái thời gian để sinh kháng thể miễn dịch thì cha mẹ nên lưu ý phòng bệnh cho bé bằng những cái cách như thế nào thưa bác sĩ?
Trong trường hợp mà trẻ chưa đủ tiêm chủng, chưa được cái tuổi để tiêm chủng hoặc là trẻ đang chờ cái hiệu lực của vaccine thì tôi nghĩ là quan trọng nhất các bậc phụ huynh nên sử dụng các cái biện pháp không đặc hiệu để có thể phòng bệnh. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ cần phải hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nguồn lây. Nghĩa là nếu mà trong các cái khu vực nhà trẻ, mẫu giáo hoặc là trong các cái gia đình của người thân chúng ta mà có bệnh nhân sởi thì chúng ta cần phải cách ly, không cho trẻ tiếp xúc ở trong khoảng cách gần để cho trẻ không bị mắc bệnh. Ngoài ra chúng ta cũng cần nên tăng cường ý thức cho trẻ trong cái việc vệ sinh bàn tay. Chúng ta thường xuyên quan tâm hơn tới cái việc sử dụng xà phòng, các cái dung dịch sát khuẩn tay để chúng ta có thể làm sạch bàn tay khi mà chúng ta chăm sóc trẻ cũng như là trong các cái hoạt động thường ngày, thì điều đó sẽ giúp cho trẻ giảm cái nguy cơ bị mắc bệnh. Ngoài ra thì khi mà trẻ xuất hiện các cái triệu chứng của đường hô hấp thì chúng ta cũng nên động viên trẻ sử dụng khẩu trang để hạn chế việc lây truyền bệnh sởi cho các cái đối tượng xung quanh. Mặc dù cái khẩu trang để phòng được bệnh sởi thì chúng ta cần phải sử dụng các khẩu trang chuyên dụng, ví dụ như khẩu trang N95, nhưng rõ ràng là việc sử dụng các khẩu trang thông thường cũng sẽ giúp chúng ta hạn chế được phần nào các cái nguy cơ bị mắc bệnh. Và một điều nữa tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, đấy là những cái bạn trẻ đang ở độ tuổi mà chuẩn bị có thai hoặc là đang có kế hoạch sinh em bé thì đặc biệt cần phải lưu ý tới việc tiêm chủng. Bởi vì nếu mà các bạn tiêm chủng trước khi mà các bạn mang thai thì sẽ giúp cho cơ thể của mẹ có thể sản sinh ra các kháng thể, và khi ra đời thì các cái đứa trẻ của các bạn sẽ có lượng kháng thể cần thiết để có thể tự bảo vệ mình nhận được từ mẹ, ít nhất là trong vòng 6 tháng sau khi sinh thì sẽ làm giảm được cái nguy cơ mắc sởi của trẻ.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.